Kính thưa quý vị, để hôn nhân được hạnh phúc bền lâu, không nhất thiết người chồng phải tài giỏi xuất chúng, người vợ phải nhan sắc. Chúng ta cũng không cần phải quyền quý cao sang, phải có nhiều tiền của. Nhưng chúng ta cần yêu thương nhau, tin cậy nhau, chân thật với nhau, sẵn sàng hy sinh cho nhau và cam kết đem lại hạnh phúc cho nhau cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Lòng cam kết trong hôn nhân không chỉ có nghĩa là quyết tâm chịu đựng mọi khó khăn, gian khổ để đi chung đường với nhau trọn cuộc đời. Nhưng cũng có nghĩa là tận dụng mọi thì giờ, khả năng và cơ hội để gây dựng cho hôn nhân của mình được tốt đẹp. Người có lòng cam kết đối với người phối ngẫu cũng không xem điều gì hay người nào khác quan trọng hơn người bạn đời của mình. Chúng ta không nên xem công việc làm hay bạn bè quan trọng hơn vợ chồng mình. Cũng không thể xem con cái hay cha mẹ quan trọng hơn. Đừng bao giờ vì con cái, vì cha mẹ hay bất cứ một người nào mà nói hay làm những điều không đáng, để rồi gây tổn thương và đau buồn cho vợ hay chồng mình. Viên đá thứ sáu để gây dựng một hôn nhân bền lâu là quý trọng nhau. Con người chúng ta thường có khuynh hướng là khi gặp một người nào thường xuyên hoặc ở gần bên người nào lâu thì đâm ra xem thường người đó, dù đó là người tài giỏi được nhiều người kính trọng hoặc là người mà ta yêu mến. Chúng ta thường nghe câu quen quá hóa nhờn hoặc buộc nhà không thiên. Trong đời sống vợ chồng, đây là điều dễ xảy ra mà chúng ta cần phải tránh. Nếu chúng ta đã đến với nhau vì lòng mến phục và quý trọng, khi sống với nhau, hãy làm thế nào để giữ được lòng quý trọng đó? Chúng tôi dùng chữ quý và trọng vì yếu tố này có hai phần riêng biệt. Vợ chồng cần quý nhau và trọng nhau. Có người quý nhau mà thiếu kính trọng nên lắm khi đi quá vị trí của mình. Đây là trường hợp những bà vợ quá quý chồng, nên xem chồng như đứa con nhỏ của mình, lúc nào cũng sửa dạy, lo lắng cho từng ly từng tí. Cũng có những ông chồng quý vợ, nhưng không xem vợ ngang hàng với mình. Trái lại, có khuynh hướng xem vợ như là món đồ chơi hay là tài sản của mình. Ngược lại, cũng có những đôi vợ chồng kính trọng nhau mà không quý nhau. Trường hợp này xảy ra khi một người có chồng lớn tuổi hơn quá nhiều, hoặc sinh trưởng trong một gia đình quyền quý hơn mình. Có khi vì người phối ngẫu quá khó tính mà người kia phải nể sợ, chứ không cảm thấy gần gũi hay yêu quý. Trong thực tế, vợ chồng vì sống gần bên nhau mỗi ngày, biết rõ khuyết điểm của nhau nên khó kính trọng nhau. Tuy nhiên là con dân của Chúa, chúng ta phải sống theo lời Chúa dạy trong mọi phương diện và mọi hoàn cảnh. Lời Chúa dạy, lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau, đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhường, chớ cho mình là khôn ngoan. Người khiêm nhường khi nhìn thấy khuyết điểm của vợ hay chồng mình, không xem thường người đó, vì nhớ rằng chính mình cũng có nhiều khuyết điểm và tính xấu cần sửa đổi. Ngoài ra, vợ chồng là một nên cần nâng đỡ, tương trợ và gây dựng cho nhau. Chúng ta không nên nói hay làm điều gì gây tổn thương cho nhau hay hạ phẩm giá của nhau. Sứ đồ Phaolô khuyên, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Dù vợ hay chồng của chúng ta là người như thế nào, chúng ta cũng đừng khinh dễ hay coi thường. Nếu người đó có đời sống không tốt đẹp, Chúa sẽ sửa dạy. Còn bổn phận của chúng ta là phải tôn trọng và cầu nguyện cho người đó. Vợ chồng quý nhau nghĩa là người này xem người kia là người đặc biệt nhất và quan trọng nhất trong đời sống mình. Ngoài Chúa ra, đó là người chúng ta yêu thương và quý chuộng nhất trên đời. là người ta sẽ chăm sóc, bảo vệ và cố gắng thế nào để người đó được hạnh phúc. Hãy tưởng tượng được sống bên cạnh một người mà ta biết rằng người đó yêu thương, quý mến ta, dù ta bất toàn và nhiều lỗi lầm. Biết rằng người đó lúc nào cũng sẵn sàng nâng đỡ, an ủi và quan tâm đến phúc lợi của ta, thì ta sung sướng biết là chừng nào. Dĩ nhiên là gia đình sẽ khó có hạnh phúc nếu người này cứ trông chờ người kia yêu quý mình trước. Chính ta phải tỏ lòng quý trọng người bạn đời của mình trước, và cả hai cùng quý trọng nhau. Chúng ta cần bày tỏ lòng quý mến nhau trong những việc nhỏ nhặt và tế nhị, thường xuyên, chứ không chỉ trong những dịp đặc biệt hay khi chúng ta muốn người đó làm theo ý mình. Có một bà mẹ kia đưa con đi học đàn. Khi giờ học chấm dứt, mấy bà mẹ khác trong nhóm rủ bà đi ăn tối với họ. Nhưng bà từ chối, nói rằng phải về lo bữa cơm cho chồng. Các bà kia ngạc nhiên nói, chỉ một bữa cơm tối thường ngày mà sao chị coi quan trọng quá vậy? Bỏ một bữa chắc không sao đâu, lâu lâu mới có một dịp mình đi ăn chung với nhau mà. Nhưng bà kia đáp, không, bữa cơm tối trong gia đình tôi là thì giờ rất quý đối với mọi người. Đó là thì giờ quý nhất mà vợ chồng con cái gặp gỡ trò chuyện với nhau. Tôi không thể bỏ qua mà không nói trước cho nhà tôi biết. Đó là người biết quý chồng con, quý những giờ phút gia đình quây quần với nhau. Các ông cũng vậy. Không nên vì chiều bạn bè hay chạy theo công việc mà đánh mất những thì giờ dành cho vợ con. Trong đời sống quá bận rộn này, nhiều khi vì việc học, việc làm, vì những cuộc hội họp với bà con, bạn bè, mà gia đình chúng ta đã mất đi những bữa cơm tối thường nhật quý báu. Nhiều khi vì mệt mỏi, chúng ta than phiền khi phải lo cho nhau bữa ăn, chén thuốc, cái quần, cái áo, việc nọ, việc kia. Nhưng thưa quý vị, đó là những giây phút quý báu của đời sống gia đình. Chúng ta hãy quý những ngày tháng, những giây phút đó. Đừng để mai kia khi những ngày đó không còn nữa, rồi ân hận và luyến tiếc. Không những vợ chồng cần quý nhau, chúng ta còn quý những ngày tháng được sống bên nhau, vì không ai biết mình sẽ được sống bên nhau bao nhiêu lâu. Có thể được 50 năm, 30 năm, nhưng biết đâu chỉ được 20 hoặc 10 năm mà thôi. Vì tai nạn, bệnh tật và chết chóc có thể tràn đến bất cứ lúc nào. Không những quý nhau, vợ chồng cũng cần kính trọng nhau. Khi kính trọng nhau, chúng ta sẽ không nói hay làm điều gì khiến người kia phải xấu hổ, tủi nhục, mất tự tin, nản lòng, hay đâm ra có mặc cảm với chính mình. Nếu vợ hay chồng của chúng ta không được may mắn học đến nơi đến chốn, không được lớn lên trong gia đình tốt đẹp, không có đầy đủ cha mẹ, vân vân, chúng ta không nên nhắc đến những điều đó. Nếu người bạn đời của chúng ta có một khuyết tật nào đó trên thân thể hay một thói xấu cần sửa đổi, chúng ta không nên nói cho người khác biết. Nếu thật lòng kính trọng người phối ngẫu, chúng ta sẽ luôn luôn gây dựng, nâng đỡ, giúp cho người đó được phấn khởi, tự tin, không làm điều gì để hạ thấp giá trị của người đó. Để tỏ lòng tôn trọng nhau, vợ chồng cũng nên gọi nhau bằng những từ dịu dàng. Không nên dùng chữ mày tao mà xưng hô với nhau, ngay cả khi tức giận. Có nhiều ông chồng khi tức giận thường gọi vợ bằng những từ ngữ không đẹp, làm tổn thương danh dự của vợ. Theo lời Chúa dạy, chồng là chủ gia đình và là đầu vợ. Vì thế phải làm gương cho vợ trong mọi sự, nhất là trong cách nói năng và cư xử. Chúa dạy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Còn người vợ được Chúa đặt dưới sự hướng dẫn của chồng nên phải kính trọng chồng. Chúng tôi nghĩ khi người vợ dùng tiếng vâng dạ nói với chồng, không hạ giá trị của mình, nhưng trái lại làm tăng phẩm cách của mình lên. Vì như thế chứng tỏ đó là người vâng lời Chúa, thuận phục và tôn kính chồng. Khi mọi việc êm đẹp, vợ chồng có thể tôn trọng nhau dễ dàng. Nhưng khi gặp chuyện bất đồng ý kiến hoặc khi nóng giận, chúng ta dễ nói hay làm những điều không đẹp. Nhưng chúng ta cần sống với lời Chúa và ở trong mối tâm giao mật thiết với Ngài, để tình yêu của Chúa và sức mạnh của Ngài sẽ giúp chúng ta tự chế và đối xử với nhau cách khôn ngoan, ngay cả những lúc buồn giận nhau. Điều chúng ta cần tránh trong lúc giận là đừng mắng nhau bằng những lời thô tục, đừng nói nặng lời với nhau, và nhất là đừng bao giờ có những hành động thô bạo đối với nhau. Những điều này sẽ gây tổn thương sâu đậm trong tình nghĩa vợ chồng và ảnh hưởng tai hại đến hạnh phúc chung. Chúa Giêsu dạy, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ vô dụng thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Một điều khác nữa chúng ta cần tránh để thật sự tôn trọng vợ hay chồng mình, đó là đừng nói xấu vợ chồng mình với người khác, ngoại trừ khi nói với những người lãnh đạo tinh thần để các vị ấy giúp đỡ. Một khi chúng ta nói ra những điều không đẹp của vợ hay chồng mình, không những chúng ta làm hạ giá trị của người đó, nhưng cũng hạ giá trị của chính mình. Người tôn trọng vợ hay chồng cũng sẽ không sửa lỗi người ấy trước mặt người khác. Khi người bạn đời của chúng ta có những lầm lỗi cần được sửa đổi, chúng ta cần nhắc nhở nhẹ nhàng và chỉ nói riêng với người đó. Đừng bao giờ sửa lỗi nhau trước mặt người khác, vì làm như thế chúng ta khiến người đó xấu hổ, nổi giận và sẽ không muốn sửa đổi. Để đời sống gia đình được hạnh phúc, chúng ta nên nói và làm những điều bày tỏ lòng kính trọng người bạn đời của mình. Người đó sẽ thấy vui vẻ, thoải mái, không có mặc cảm và sẽ cố gắng sống thế nào để giữ mãi lòng kính trọng của chúng ta.